Đạo quân, chương 607, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 607, niềm vui ngoài ý muốn. Viên Cương thì lại không có cảm giác cao hứng như vậy. Trái lại dội cho gáo nước lạnh. Theo tin tức Ngũ Lương Sơn bên kia nói, một trận chiến bên ngoài Dung Dương Thành kia, hơn vạn bại quân bị vây chặn ở trong khe núi đã bị hỏa thiêu tiêu diệt. Trên vạn người muốn đầu hàng, Mông Sơn Minh lại giết hàng, tàn sát hơn vạn người. Quản Phương Nghi nghe có chút dùng mình. Ngưu Hữu Đạo lặng yên một trận, từ từ nói, hầu tử, loạn thế có pháp tắc của loạn thế. Vương gia cho Mông Sơn Minh đại quyền tiền trảm hậu tấu. Mông Sơn Minh làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của hắn. Trên chiến trường, Mông Sơn Minh là người chinh chiến cả đời. Chân chính là người trong nghề có trải qua khảo nghiệm. Chuyện chuyên môn giao cho người có chuyên môn đi làm. Chúng ta không hiểu cũng đừng có khoa tay múa chân. Miễn cho làm người ta bị bó tay bó chân. Viên Cương quay người đi. Cũng không nhiều lời cái gì. Hầu tử thối này không nghĩ tới lại còn có một mặt lòng dạ đàn bà khác nữa. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Viên Cương rời đi buông tiếng thở dài. Bất quá bàn tay vẫn đặt lên trên đầu vai Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ nói. Có điều đạo gia này, ngươi lúc này xuất thủ, ngươi phải chết thật sự là nhiều lắm. Ta thế nhưng thật là phụ nhân đó. Ngưu Hữu Đạo bình bình tỉnh tỉnh nói. Không tiến tắc thối, nếu ta nhượng bộ, người bên này chết sẽ càng nhiều hơn. Đổi ngươi, ngươi lựa chọn như thế nào? Ta không có sự lựa chọn nào khác. Ai? Dù sao ngươi cũng không bận tâm lại chết thêm mấy người. Ta đi thông chi quận thành bên kia động thủ vậy. Thời điểm còn ở Tê Kinh, thật sự không nghĩ tới có một ngày bản thân ta bị cuốn vào trong những chuyện như này. Quản Phương Nghi lấy bàn tay ra khỏi đầu vai hắn, than thở rời đi. Ngưu Hữu Đạo cầm chiến báo lật qua lật lại. Bất kể nói như thế nào, có người có thể chấp hành ý chỉ của hắn một cách hoàn mỹ như vậy. Hắn cũng bớt được không ít việc. Màn đêm buông xuống, hậu quả của một trận chiến bên ngoài Dung Dương Thành vẫn tiếp tục lan tỏa. Lực trấn nhiếp rất rõ ràng. Định Châu binh lực có hạn, đã không còn dám chủ động xuất kích. Binh lực co cụm vào, bước vào trạng thái phòng ngự toàn diện. Trung quân, trong đại trướng, Tiết Khiếu đang còn lo lắng chờ đợi triều đình hồi đáp. Chờ đợi triều đình cấp viện binh. Chờ đợi triều đình nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Bên này Viên Cương cũng đang ở trong trung tâm thu nhận tin tức của Ngũ Lương Sơn chờ đợi tin tức chiến báo tùy thời truyền đến. Một tên đệ tử Ngũ Lương Sơn bước vào động bẩm báo. Viên gia, bên ngoài có đệ tử Lưu Tiên Tông tới truyền lời muốn tìm ngài. Công Tôn Bố đang ở cùng trong động ngẩng đầu lên nhìn một chút. Viên Cương đứng dậy rời đi. Bước ra ngoài động. Đến gặp đệ tử thủ sơn Lưu Tiên Tông kia. Người sau báo, Viên gia, ngoài sơn môn có một người tới, nói là bằng hữu cũ của ngài. Viên Cương hỏi, ai vậy? Lưu Tiên Tông đệ tử nói. Đối phương không nói, trùm kín đầu che mặt, không có lộ ra chân dung, chỉ nói ngài gặp liền biết. Viên Cương nhíu mày bước đi ra, đi chào đón cái vị gọi là bằng hữu cũ này. Không lâu sau khi Viên Cương mang người này vào nhà tranh sơn trang, thì Ngưu Hữu Đạo đi tới thăm tiểu viện nơi Thương Thục Thanh ở lại. Đạo đạo, Ngân Nhi đang ngồi chơi cùng Thương Thục Thanh liếc nhìn thấy. Miệng hô lên trước xong đứng dậy, chạy tới, Ngưu Hữu Đạo nhìn xem hộp cơm trong tay nàng đang nắm. Đau đầu cười khổ, vẫn còn đang ăn à. Ngân Nhi lập tức thò tay bốc một khối thịt heo rừng đưa cho hắn. Cho ngươi ăn nè, ăn qua rồi. Ngưu Hữu Đạo lập tức khoát tay nhã nhặn từ chối. Đạo gia, Thương Thục Thanh bước đến gần hành lễ, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngưu Hữu Đạo rất ít khi chủ động đến tìm nàng. Sau khi Ngưu Hữu Đạo đẩy Ngân Nhi ra về sau, hỏi, quận chúa, mặt mũi những người ở trong yến kinh ngươi hẳn là đều nhận ra hết phải không a? Thương Thục Thanh không biết tại sao hắn lại đi hỏi cái này. Chần chờ một chút, còn phải xem là ai nữa. Ta dù sao cũng đã rời đi Yến Kinh hơi nhiều năm rồi. Ngưu Hữu Đạo, thí dụ như người của đại tư không phủ đâu. Thương Thục Thanh gật đầu. Người của Cao đại nhân ta nhận biết một chút, nhưng không nhiều. Bình thường lúc ta ở nhà cũng rất ít khi đi ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo, quản gia Cao Kiến Thành thì sao? Phạm Chuyên sao? Thương Thục Thanh hỏi ngược lại. Thấy hắn gật đầu, nàng cũng gật đầu nói. Hắn từng đến vương phủ bái kiến qua. Ta có gặp qua hắn. Xem như nhận biết, đạo gia cớ gì nhắc đến hắn vậy? Có liên quan tới việc Cao Thiếu Minh bị bắt sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói. Nếu có nhận biết, vậy liền làm phiền quận chúa đi theo ta một chút. Thương Thục Thanh nghi hoặc, bất quá vẫn ngoan ngoãn đi cùng hắn. Ngân Nhi cũng không chịu ra rìa, chủ động ôm hộp cơm đi theo. Trong một gian tĩnh thất, đèn đuốc mờ nhạt, quản gia đại tư không phủ Phạm Chuyên đang ngồi tĩnh tọa trước một cái bàn. Lẳng lặng chờ đợi, giả mạo bằng hữu cũ Viên Cương để tìm Viên Cương chính là hắn. Hắn lần này đến rất chú ý cẩn thận. Sợ trực tiếp tìm Ngưu Hữu Đạo sẽ gây cho người khác chú ý, liền đi tìm Viên Cương trước. Để Viên Cương làm an bài hắn với Ngưu Hữu Đạo gặp mặt. Nhưng mà phía Ngưu Hữu Đạo bên này người có thể nhận biết ra vị này đoán chừng không có nhiều. Ba phái Lưu Tiên Tông bên kia có lẽ là có người nhận biết. Nhưng đối phương có nói là bí mật đến đây, không thể lộ ra ngoài. Sau khi đến lại yêu cầu cho những người khác không liên quan lui ra. Ngưu Hữu Đạo hình như có sở ngộ, lúc này mới bèn đi tìm Thương Thục Thanh đến nghiệm chứng. Cửa tĩnh thất hé mở ra một khoảng khe hở. Phạm Chuyên ngẩng đầu nhìn một chút, người đang ngồi ở chỗ sáng không thể thấy rõ người ẩn trong bóng tối, nên không biết là ai đang rình coi. Ngoài cửa, Thương Thục Thanh sau khi nhìn qua về sau, quay người qua khẽ gật đầu với Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói, đạo gia, không sai là hắn, lại có chút nghi hoặc, là tới cứu Cao Thiếu Minh sao? Ngưu Hữu Đạo cảm ơn, đưa tay mời nàng cứ đi nghỉ ngơi trước, ra hiệu chuyện đó để nói sau, để hắn tìm hiểu tình huống đã. Sau khi người lui ra rồi, Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Phạm Chuyên nhìn chăm chú thật kỹ. Sau đó đứng dậy, chắp tay chào, lão nô Phạm Chuyên, gặp qua đạo gia. Ngưu Hữu Đạo cười đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi, chính mình cũng ngồi xuống, cười nói, người ta chưa từng gặp mặt nhau, như thế nào biết ta là ai? Phạm Chuyên nói, lão nô sẽ không mạo muội đến đây, đã thấy qua chân dung của đạo gia rồi, với lại tại nhà tranh sơn trang này chắc hẳn cũng không có ai dám giả mạo đạo gia. Nói xong lại than thở lắc đầu nói tiếp. Đều nghe nói đạo gia tuổi còn trẻ. Hôm nay gặp mặt, mới biết cái gì gọi là thanh niên tài tuấn. Chia ngang hợp dọc, khiến cho tài tuấn thiên hạ phải xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm khoát tay. Lời khách khí thì không cần nói. Nói thẳng công việc đi. Phạm Chuyên cũng không có quanh co lòng vòng. Đưa tay vào trong tay áo móc ra mấy tấm ngân phiếu định mức của thiên hạ tiền trang. Đẩy lên trước mặt Ngưu Hữu Đạo, xin mời đạo gia vui vẻ nhận. Ngưu Hữu Đạo đưa tay nhặt lên xem xét, tính toán số lượng, cộng lại vừa vặn 1.000 vạn, 10 triệu kim tệ, hơi nhíu mày, tiện tay ném trở về trên bàn. Ta nói chính là 1 ức, 100 triệu mới có 10 triệu, có phải hay chăng quá ít chút? Đuổi ăn mày à? Phạm Chuyên cười khổ, nếu đều coi 1.000 vạn kim tệ này là đuổi ăn mày, chắc quyền quý khắp kinh thành sợ là đều thành ăn mày hết. Vì 1.000 vạn này, trong phủ cơ hồ thành táng gia bại sản rồi ạ. Ngưu Hữu Đạo, có kèm mặc cả với ta à? Phạm Chuyên, không dám, đạo gia nói 1 ức, sẽ chỉ cho thêm, sẽ không thiếu. Ngưu Hữu Đạo, ha, một tiếng, nhiều hứng thú nói, cho thêm là bao nhiêu? Phạm Chuyên thấp giọng ý vị thâm trường nói, Giang Sơn Yến Quốc trị giá bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo an tĩnh, nhìn chăm chú vào hai mắt đối phương, liền một chữ, nói, lão nô lần này đến cũng không phải là vì lấy tiền để chuộc người. Minh thiếu ở trên tay đạo gia, chủ nhân rất yên tâm. Tiền này, là một chút tâm ý chủ nhân bảo lão nô đưa cho đạo gia. Đa tạ đạo gia gần đây chiếu cố cho Minh thiếu. Phạm Chuyên đè ép giọng nói, không nhanh không chậm đem mục đích Cao Kiến Thành bảo hắn đến lần này thổ lộ ra. cuối cùng vừa nhìn mặt vừa nói. Quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo cho nhắc nhở. Nếu đạo gia có thể coi trọng chút sức mọn này của chủ tử lão nô. Chủ tử lão nô nhất định phải lưu lại được ở trong triều chờ ngày hữu dụng. Nếu như bị sụp đổ, vậy chủ tử lão nô liền thật sự thành vô năng vô lực. Có muốn giúp đạo gia cũng không giúp được rồi. Biểu cảm của Ngưu Hữu Đạo rất đặc sắc. Một ức kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Nguyên bản hắn cũng ước chừng là Cao Kiến Thành rất không có khả năng xuất ra được một ức đến. Ra giá trên trời chỉ là thử thăm dò sâu cạn thôi. Xem coi Cao Kiến Thành quan tâm đứa nhi tử này được cỡ nhiêu. Muốn nhá nhá trước xem phân lượng rồi lại ra tay sau. Với hắn mà nói, Cao Thiếu Minh chỉ là cái tiên nghi hắn nhặt được mà thôi. Ngay từ đầu hắn như nào cũng không có nghĩ đến là có thể bắt sống được nhi tử của đại tư không Yến Quốc. Càng không nghĩ tới hơn nữa chính là Cao Kiến Thành thế mà lại đưa tới cho hắn cái giá này. Trái lại làm cho hắn một quả không kịp trở tay. Biểu cảm biến ảo liên tiếp một hồi. Trải vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ về sau. Ngưu Hữu Đạo lần này chân chính lắc lắc đầu lên tiếng tán thưởng thật lòng. Có thể ngồi ở vị trí cao trong triều, quả nhiên là không đơn giản. Là Ngưu Mỗ đã coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Không phải triều đình không người, mà là triều đình không có năng lực dùng người. Hắn lần nữa đưa tay cầm tờ ngân phiếu định mức trên bàn lên. Rủ, đại tư không đã có ý tốt đẹp như thế. Nếu như cự tuyệt thì chính là Ngưu Mỗ không thức thời. Làm phiền chuyển cáo cho đại tư không? Mình đại thiếu ở chỗ này, Ngưu Mỗ nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi. Tuyệt đối sẽ không lãnh đạm. Mặt khác cũng xin đại tư không yên tâm. Lời đại tư không nhắn nhủ, Ngưu Mỗ sẽ toàn lực phối hợp. Sáng mai liền sẽ để cho tin tức mà đại tư không thấy yên tâm được truyền ra. Phạm Chuyên cười, cùng người thông minh nói chuyện quả là thống khoái. Gật đầu, lão nô nhất định giúp đạo gia mang lời này đưa về đến nơi. Sau đó thần sắc chuyển sang nghiêm túc nói. Đạo gia, ta muốn đích thân gặp mặt Minh Thiếu. Dễ nói, Ngưu Hữu Đạo đứng lên. Chờ một lát, để ta đi an bài. Nói rồi liền đi ra. Không bao lâu, Cao Thiếu Minh trông bộ dạng có vẻ hơi chật vật được mang đến. Tạm thời cũng không có thời gian cho hắn tắm rửa sạch sẽ. Người bị đẩy vào, cửa vừa đóng, nhìn thấy lão quản gia trong phòng. Cao Thiếu Minh sửng sốt, dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng bản thân mình nhìn nhầm. Thẳng đến khi Phạm Chuyên giọng run run nói. Đại gia, để ngài chịu ủy khuất rồi. Cao Thiếu Minh lúc này mới tin tưởng rằng không phải là mộng. Bước nhanh về phía trước, nắm đỡ hai tay Phạm Chuyên. Kinh hỉ vạn phần nói. Phạm Thúc, sao Thúc lại tới đây? Có phải là phụ thân bảo Thúc tới cứu ta phải không? Xuyệt, Phạm Chuyên kê ngón tay, ra hiệu cho hắn nhỏ giọng. Sau đó nghiêm mặt cáo chi. Đại gia, đúng là lão gia bảo ta tới cứu ngài. Bất quá có mấy lời đại gia phải nhớ kỹ. Đại gia bây giờ không được về kinh thành. Cũng đừng nghĩ tới trở về nữa. Từ hôm nay trở đi, Cao Thiếu Minh người tên này đã chết rồi. Đã hy sinh thân mình vì bệ hạ. Yên kinh đại nội, trong một tòa đình viện vắng ngắt. Trong gian phòng vắng lặng, trên bàn có bày biện một bát cơm trắng. Còn có một đĩa dưa muối. Chu Thanh, Chu Quý Phi ăn mặc đoan trang mỹ mạo. Đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem bữa cơm đơn sơ bày trên bàn, dần dần lộ ra nụ cười thảm, cười ra lệ quang, đây là bữa tối cung nhân, chức quan, đưa tới, đơn giản đến để cho người ta khó có thể tin, đồng thời cung nhân còn quẳng thêm cho mấy câu, nói Trương Môn Phi Hoa các cùng chân linh viện đều bị bắt treo ở đầu tường Thanh Sơn quận. Bây giờ đại tư đồ Đồng Mạch đã mệnh các bộ nhịn ăn nhịn mặc. Trong cung cũng phải hưởng ứng theo lời hiệu triệu, nên Chu Quý Phi bằng lòng chấp nhận lấy dùng đi. Từ khi Chu Thủ Hiền chiến tử, tình cảnh Chu gia liền ngày càng suy tàn, nhưng Chu Thủ Hiền tự vẫn đổi lấy được cái danh vì triều đình chiến tử. Cuối cùng bảo toàn được người một nhà, thế nhưng trụ cột Chu gia dù sao cũng đã đổ. Chu Thủ Hiền khi tự vẫn có nhờ vả, Tào Ngọc Nhi cùng Kim Vô Quang cũng động dung. Quen biết tương giao nhiều năm, tình nghĩa còn tại, đối với Chu gia ít nhiều cũng có quan tâm. Dù sao hai vị trưởng môn cũng là người có thể gặp được đồng mạch. Có đánh tiếng thăm hỏi, trong cung cũng sẽ không đối xử với Chu Thanh quá khó khăn. Chu Thanh biết vận mệnh mình và Chu gia cùng ký thác ở trên người Thương Kiến Hùng. Hy vọng đạt được Thương Kiến Hùng hoan sủng, liền lặp đi lặp lại cầu kiến, nhưng lại có người cản trở. Coi như lời cầu kiến có truyền đi lên, phía trên cũng sẽ chuyển cáo, nói bệ hạ bận rộn quốc sự. Chu Thanh xem như đã minh bạch, Thương Kiến Hùng năm đó đối với nàng sủng hạnh là vì muốn làm an lòng phụ thân nàng. Bây giờ phụ thân nàng đi rồi, trong cung giai nhân vô số, quyền quý bệ hạ cần trấn an quá nhiều, đâu còn có thể đến phiên nàng. Thế nhưng nàng mỗi ngày vẫn đều tự mình ăn mặc cho thật xinh đẹp, chờ mong vạn nhất ngày nào đó bệ hạ có ghé tới đâu. Không nghĩ đến chưa đợi được bệ hạ tới, lại chờ được tin tức này. Thế lực tiểu nhân trong cung phản ứng cực nhanh, biết Phi Hoa Các và Chân Linh Viện sụp đổ, biết chỗ dựa sau cùng của nàng sụp đổ, biết nàng đã vô vọng, xoay người lập tức lấy một ít chỗ tốt cho người ta. Lấy cơm trắng dưa muối chào hỏi một vị đường đường là quý phi. Tiểu Hồng, lấy cái hộp kia của ta ra. Chu Thanh gạt lệ lên tiếng. Trong hai người thị nữ thiếp thân, một người lĩnh mệnh rời đi, mang một cái hộp trang sức đến đưa cho nàng. Chu Thanh lại đẩy lại cho nàng bảo, cầm lấy đi thu xếp trên dưới đi. Hai tên thị nữ tranh thủ thời gian quỳ xuống. Một người khóc ròng nói, nương nương, ngài đã thu xếp đến thu xếp đi rồi, trên tay cũng chỉ còn lại chút đồ cuối cùng như thế, không thể để cho các ngươi cũng đi theo ta chịu tội, hy vọng có thể đổi cho chúng ta chút khẩu phần ăn tốt hơn chút, cố gắng có thể sống lâu thêm được một chút thời gian. Đi thôi. Chu Thanh vung tay áo lắc đầu, rơi lệ, chính bản thân nàng cũng được cho ăn cái này, thì tình huống của hai nha hoàn này như nào là có thể nghĩ. P.S. Bị dương tính rồi. Buồn. Cách chương.